Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Good Energy: The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health của bác sĩ Casey Means, là một cuốn sách sức khỏe phi hư cấu, tập trung vào mối liên hệ giữa chuyển hóa, năng lượng tế bào và nguy cơ bệnh mãn tính, thay vì chỉ xem từng triệu chứng như những vấn đề riêng lẻ. Cuốn sách lập luận rằng nhiều rối loạn phổ biến từ mệt mỏi, kháng insulin đến các bệnh tim mạch và thoái hóa thần kinh đều có thể bắt nguồn từ rối loạn chuyển hóa. Mục tiêu chính của sách là giúp người đọc hiểu cơ chế nền tảng này bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận, rồi từ đó áp dụng các thay đổi thực tế trong ăn uống, giấc ngủ, vận động và lối sống. Cuốn sách cũng gắn với công việc của tác giả trong lĩnh vực công nghệ sức khỏe, nên vừa có tính khoa học, vừa có tính ứng dụng cao. Đây là một hướng tiếp cận rõ ràng, thiên về phòng ngừa, tự theo dõi và tối ưu hóa sức khỏe lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển hóa được xem là nền tảng của sức khỏe tổng thể. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là quan điểm cho rằng chuyển hóa không chỉ là một khái niệm sinh học hẹp, mà là nền móng của gần như toàn bộ trạng thái sức khỏe. Casey Means cho rằng khi tế bào tạo ra và sử dụng năng lượng kém hiệu quả, cơ thể sẽ dần biểu hiện ra rất nhiều vấn đề khác nhau, từ mệt mỏi, rối loạn cảm xúc cho đến nguy cơ bệnh mãn tính. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ xử lý triệu chứng sang truy tìm nguyên nhân sâu hơn, thay vì coi mỗi bệnh là một thực thể tách rời. Sách đặt câu hỏi liệu có một cơ chế chung nào đang bị suy yếu. Điều đó giúp người đọc hiểu vì sao nhiều người vẫn thấy khỏe bề ngoài, nhưng bên trong đã có dấu hiệu rối loạn chuyển hóa. Đồng thời, nó cũng giải thích vì sao việc cải thiện năng lượng tế bào có thể tạo ra ảnh hưởng rộng, không chỉ ở cân nặng mà còn ở tinh thần, khả năng tập trung và sức bền lâu dài. Thứ hai, năm chỉ dấu chuyển hóa giúp đánh giá sức khỏe bằng dữ liệu cụ thể. Một điểm nổi bật của sách là nhấn mạnh việc theo dõi sức khỏe bằng các chỉ dấu chuyển hóa thay vì chỉ dựa vào cảm giác chung chung. Theo các mô tả phổ biến về nội dung sách, tác giả giới thiệu 5 biomarker quan trọng để người đọc biết cơ thể mình đang hoạt động ra sao. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế vì nó biến sức khỏe thành thứ có thể quan sát, đo lường và điều chỉnh. Người đọc không còn phải đoán xem mình có đang đi đúng hướng hay không, mà có thể dựa vào những dữ liệu cụ thể để nhận biết xu hướng cải thiện hay suy giảm. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh nhiều vấn đề chuyển hóa tiến triển âm thầm trong nhiều năm trước khi trở thành bệnh rõ rệt. Sách không chỉ dừng ở việc nêu khái niệm, mà còn khuyến khích một tư duy chủ động, nơi việc hiểu các chỉ số cơ bản trở thành bước đầu để tự quản lý sức khỏe. Đây là một cách tiếp cận phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và phòng ngừa sớm. Thứ ba, theo dõi đường huyết và phản ứng sau ăn để cá nhân hóa ăn uống. Cuốn sách dành sự chú ý lớn cho việc sử dụng các công cụ đơn giản, dễ tiếp cận như theo dõi đường huyết liên tục để hiểu cơ thể phản ứng thế nào với thực phẩm. Điểm quan trọng ở đây không phải là áp dụng một chế độ ăn cứng nhắc cho tất cả mọi người, mà là học cách quan sát phản ứng cá nhân. Hai người có thể ăn cùng một món nhưng đáp ứng chuyển hóa rất khác nhau, vì thế dữ liệu thực tế có giá trị hơn lời khuyên chung chung. Từ nền tảng đó, sách đưa ra các nguyên tắc ăn uống khá linh hoạt nhằm giúp người đọc giảm tình trạng đường huyết dao động lớn và hỗ trợ năng lượng ổn định hơn trong ngày. Cách tiếp cận này có tính thuyết phục vì nó gắn dinh dưỡng với sinh lý cụ thể thay vì với xu hướng nhất thời. Nó cũng giúp người đọc hiểu rằng ăn uống không chỉ là chuyện calo hay cân nặng, mà còn là câu chuyện về tín hiệu insulin, cảm giác no, chất lượng năng lượng và khả năng phục hồi của cơ thể sau bữa ăn. Thứ tư, giấc ngủ, nhịp sinh học, vận động và chịu đựng stress được đặt ngang hàng với dinh dưỡng. Một đóng góp đáng chú ý của Good Energy là không xem ăn uống là yếu tố duy nhất của sức khỏe chuyển hóa. Sách nhấn mạnh rằng giấc ngủ, nhịp sinh học, tập luyện và khả năng thích nghi với stress đều có vai trò trực tiếp trong cách cơ thể tạo và sử dụng năng lượng. Đây là cách nhìn rộng hơn nhiều so với các sách dinh dưỡng thông thường, vì nó cho thấy chuyển hóa chịu ảnh hưởng từ toàn bộ lối sống, chứ không chỉ từ thực đơn. Khi nhịp sinh học bị lệch, giấc ngủ kém hoặc mức độ căng thẳng kéo dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái tiêu hao năng lượng không hiệu quả và tăng nguy cơ rối loạn lâu dài. Sách vì vậy đặt ra một mô hình tương tác nơi mỗi thói quen hàng ngày góp phần củng cố hoặc làm suy yếu hệ thống. Việc nhắc đến các thực hành như tiếp xúc nóng lạnh cũng phản ánh cách tác giả mở rộng khái niệm phục hồi sinh học. Từ đó, người đọc hiểu rằng sức khỏe bền vững đòi hỏi sự phối hợp của nhiều yếu tố, không phải một giải pháp đơn lẻ. Cuối cùng, thông điệp phòng ngừa và tự chủ sức khỏe là giá trị cốt lõi của cuốn sách, không chỉ là sách hướng dẫn, Good Energy còn mang tính định hướng tư duy rất rõ. Tác giả nhấn mạnh rằng nhiều bệnh mãn tính có thể được phòng ngừa hoặc làm chậm tiến triển nếu người đọc sớm chú ý đến nền tảng chuyển hóa. Điều này tạo ra một chuyển dịch quan trọng từ mô hình chữa bệnh sang mô hình chủ động xây dựng sức khỏe. Sách cũng phản ánh một sự phê bình nhất định đối với hệ thống y tế vốn thường tập trung vào điều trị khi bệnh đã xuất hiện, thay vì hỗ trợ con người giữ cơ thể ở trạng thái tối ưu từ sớm. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở chỗ nó kết hợp khoa học, trải nghiệm thực tiễn và công cụ ứng dụng, nên không chỉ nêu vấn đề mà còn cung cấp hướng hành động. Với người đọc, giá trị của sách không chỉ là học thêm kiến thức y sinh, mà còn là thay đổi cách nhìn về sức khỏe như một quá trình cần được theo dõi và nuôi dưỡng liên tục. Đây là lý do cuốn sách tạo được sức hút trong nhóm độc giả quan tâm đến sức khỏe phòng ngừa. Kết luận, Good Energy phù hợp nhất với những ai muốn hiểu sức khỏe theo cách sâu hơn các lời khuyên dinh dưỡng thông thường, đặc biệt là người quan tâm đến mệt mỏi kéo dài, kháng insulin, cân bằng năng lượng, phòng ngừa bệnh mãn tính và chăm sóc sức khỏe chủ động. Cuốn sách có ích cho độc giả phổ thông vì giải thích các khái niệm chuyển hóa khá dễ hiểu nhưng vẫn đủ nền tảng khoa học để tạo cảm giác đáng tin. Với người đã đọc nhiều sách về ăn uống, nó vẫn khác biệt ở chỗ không chỉ nói về thực phẩm, mà đặt thực phẩm trong bức tranh rộng hơn của giấc ngủ, nhịp sinh học, vận động và stress. So với nhiều sách sức khỏe chỉ tập trung vào một chế độ ăn cụ thể, cuốn này có góc nhìn hệ thống hơn và thiên về cá nhân hóa hơn, nhất là qua các công cụ theo dõi và biomarker. Điểm khiến nó nổi bật trong cùng thể loại là thông điệp rõ ràng rằng sức khỏe không phải thứ đến sau khi bệnh xuất hiện, mà là kết quả của việc nuôi dưỡng năng lượng tế bào mỗi ngày. Nếu bạn muốn một cuốn sách vừa có tính giải thích, vừa có tính ứng dụng, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Nếu bạn muốn ủng hộ KC Means MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!